Giếng làng.
Trước đình có một cái sân rộng, bằng phẳng cỏ mọc xanh rì, xung quanh được bao bọc bởi những bụi tre. Bên ngoài những bụi tre là một cái ao nhỏ, nông choàng choẹt. Ngày trước cái ao làng chạy qua đấy, nhưng về sau do nhu cầu đất ở, người ta ngăn đôi ao ngay ở chỗ đình làng, và phần đầu được lấp dần để xây dựng nhà cửa. Chút còn lại của nửa cái ao đó bây giờ không ai gọi là ao nữa, mà cũng không biết phải gọi là gì, vì người ta trồng rau, gieo mạ và cấy lúa ở dưới ấy. Nhưng cái mà tôi muốn đề cập đến lại là cái khác. Ở giữa cái ao trồng được lúa ấy lại có một cái giếng to và cũ, người ta gọi là cái giếng làng. Cái giếng khá to, thành giếng được xây bằng đá xanh, thời gian đã mài nhẵn nó. Không còn ai nhớ cái giếng có từ bao giờ, nhưng nhìn những tấm đá xanh, người ta cho rằng cái giếng được xây dựng cùng thời gian với ngôi đình làng. Nước giếng trong vắt và ngọt, đặc biệt là vào mùa đông, dù trời có lạnh đến mấy nước giếng vẫn ấm. Còn vào mùa hè thì nước lại mát. Nhìn xuống giếng chỉ thấy một màu xanh thâm thẳm, hun hút. Có lần ông ngoại tôi cùng mấy người nữa ném hạt sen xuống ao làng. Tôi tiện tay ném mấy hạt xuống giếng. Một người bảo, có đến mùa quýt, sen mới mọc được cô cháu ơi. Ông ngoại tôi cũng bảo, giếng sâu lắm, nó không có đáy mà. Tôi tròn mắt, không có đáy, cái gì mà không có đáy? Ông khom người cho tôi trèo lên lưng rồi bảo, cháu đã nghe chuyện kể về cái giếng không có đáy chưa? Cháu chưa nghe. Ông kể, từ lâu lắm rồi, lâu đến nỗi không ai còn nhớ nữa. Ở một vùng kia bị hạn hán rất nặng, đồng ruộng khô nứt nẻ, cây cối héo khô, có những mái nhà tranh tự dưng bốc cháy rừng rực. Không đâu còn nước, giếng cạn, ao hồ cũng cạn. Trâu bò chết khác và người cũng chết khác. Có một con giao long ở đâu bay tới. Thương dân vùng nọ, nó bay đi hút nước ở nơi khác mang về. Nhưng không ăn thua, người chết khác mỗi lúc một nhiều. Người ta tranh nhau nước, nó há mồm thật to cho người ta vào múc nước trong bụng mình. Nhưng nước đã hết, người ta bắt đầu múc cả máu của nó. Lạ thay, sau khi được uống máu của con giao long, người chết sống lại, cây cối được hồi sinh như có phép màu và dân vùng đó đã được cứu sống. Hay là cái giếng làng mình cũng từ con giao long hả ông? Ông cười không trả lời, xốc tôi lên lưng. Tôi bảo, cháu chưa thấy con giao long nào tốt như thế, toàn thấy nó xấu thôi, phá hoại làng mạc và ăn thịt trẻ con ông ạ. Tôi đã được nghe kể nhiều chuyện về con giao long, thuồng luồng, toàn là những câu chuyện kể sợ chết khiếp đi được. Nào là thuồng luồng bắt công chúa, ăn thịt trẻ con, phá hoại mùa màng, chứ chưa hề nghe câu chuyện nào có con giao long tốt bụng, cứu giúp dân làng như vậy. Ông có câu chuyện hay thế mà đến bây giờ mới kể. Nhớ ngày tôi còn bé, mới biết chăn bò nhưng chưa giỏi như bây giờ. Ngày ấy tôi cũng chưa biết nấu cơm. Buổi chiều đi chăn bò về, tôi vẽ ô lò cò rồi chơi một mình. Khi ấy đang là mùa đông, ông đi làm đồng về. Ông bảo, rơm cho bò sao vương vãi thế này cô cháu, suốt ngày nhảy nhót mà chưa chán à. Thì ông đang nói với tôi đấy, tôi đút mảnh sành vào túi lấy chổi ra quét. Ông ngẩng đầu nhìn trời. Này, có nồm đấy. Tôi dựng chổi ở đống rơm, len lén chạy ra ngõ. Nghe đến gió nồm vào mùa này còn hơn là sợ cọp. Ông cởi sợi dây chuối buộc quanh bụng, gọi giật lại. Cái Nguyên, đi đâu đấy? Tôi ấp úng không biết phải trả lời ra làm sao, đành lủi thủi quay vào. Trời này mà tắm thì tha hồ bở, cứ gọi là bở bùng bụt ấy. Quay sang tôi ông bảo, không mau vào lấy quần áo, còn đứng đấy làm gì cháu? Tôi dậm chân thình thịch, phụng phịu. Trời lạnh như thế này, cháu mặc bốn cái áo còn thấy lạnh, mà ông bắt cháu đi tắm. Để tối gì đun nước sôi. Không lạnh đâu, trời này không lạnh. Ông rút cái thừng mới bện bằng lạc giang trên gác bếp xuống, đập phành phạch vào tường cho rơi hết bồ hóng. đố ai biết cái thần ấy ông tôi dùng để làm gì. Thứ kỳ lân của ông tôi đấy. Một đầu để trên vai, một đầu để chéo qua lưng xuống nách. Hai tay ông cứ kéo lên kéo xuống như đang chơi trò cù cưa, cút kích. Ông bảo làm thế thì ghét mẹ, ghét con đều bung ra hết. Có mà bám đằng trời. Quàng cái thừng vào cổ, tài xách cái xô nhôm, ông hô. Nào, lên đường thôi. Gớm, đi tắm mà ông cứ như là đi ra trận không bằng, mà hô xung phong. Trên đường đi, ông cháu tôi gặp khá nhiều người làng. Vì đã quen với hình ảnh của ông, nên họ trêu. Hôm nay ông cả đi bón ruộng rau đấy à. Kiểu này rau cần thân bằng đòn gánh, lá bằng cái nông mất thôi. Ý là họ trêu ông tôi ở bẩn đấy. Khi tắm nước ghét chảy xuống cái ao trồng rau cần, nên rau cần tha hồ mà tốt. Thế ông tôi cũng đùa lại. Các bà bán rau đắt hàng, nhớ trả công cho tôi đấy nhé. Nhìn thấy tôi co ro cúm rúm phía sau, họ lại thương hại. Sao ông không để con bé ở nhà đun nước nóng cho nó tắm? Kéo nó ra giếng làm gì cho chết rét? Khổ thân nó chứ. Tôi tủi thân khi nghe bà Nhẫn bảo khổ thân nó với vẻ thương cảm thật sự. Tôi chờ ông quay lại bảo thôi cháu về, bảo bà đun nước nóng cho mà tắm. Nhưng mà không, ông vẫn bước những bước chắc nịch. Bàn chân to bè của ông dẫn xuống đường nghe cứ thình thịch. Bàn chân ông to, ngón chân cái hơi chỏe ngang. Ông bảo đấy là bàn chân giao chỉ. Gót chân ông do quanh năm đi chân đất nên chai cứng. Vào mùa đông nó nứt từng kẽ nhỏ đen đen. Bắp chân ông cứng nhắc và có màu đồng hun. Tôi giơ cánh tay của mình lên ngắm, rươm rướm nước mắt. Tay tôi toàn xương là xương và gầy khẳng khiu. Không hiểu sao chân tôi lại bước nhanh hơn, cố theo cho kịp ông. Nhiều người cũng nhận ra chiều nay có nồm nên giếng làng mới đông đúc ồn ào đến thế. Trên những tấm đá ghép thoai thoải xuôi xuống ao đều đã có người. Các bà các cô cũng tấp nập ra giếng gánh nước về nhà mà tắm. Làng bỗng dưng ồn ào như đang chuẩn bị cho lễ hội gì. Miệng giếng trông giống như cái gáo. Cán gáo ấy là lối xuống giếng. Hai bên lối xuống, được kè đá cao, lại có cả trụ cổng. Vì thế mà trông nó mới khác lạ. Người gánh nước không cần lấy gầu múc như những cái giếng thông thường, mà cứ việc khom người cúi xuống, thụt cả thùng xuống giếng mà múc. Đường lên xuống được xây thành từng bậc bằng đá. Hai ba người lên xuống cũng không bị va vào nhau. Dì Tỉnh, con ông Út tôi đi gánh nước trêu. Eo ôi, có một con cò hương đang đứng ở đây này. Tôi dẫu mỏ lặng im. Dì gánh nước về ăn thì phải. Cái bể nhà dì bị dò, mới tráng lại nên chưa có nước mưa. Làng tôi, mà hầu như bất cứ làng nào thuộc quê miền Bắc Bộ, mỗi nhà đều có một cái bể thật to. Có cái vòm cong cong để chứa nước mưa dùng dần. Nước mưa để lắng uống cứ ngọt lừ ở cổ. Nước mưa nấu với bồ kết lá xả, hương nhu, thêm mấy cái hoa bưởi đem gội đầu thì tóc rất mượt, chẳng có gầu ghiếc gì. Nước mưa quý và không có nhiều nên chỉ dùng để nấu nướng. Tắm giặt thì đã có nước giếng, cùng lắm là nước ao. Nhiều nhà đã đào được giếng dùng riêng, nhưng vẫn đi gánh nước giếng làng về tắm cho trẻ con. Tắm nước giếng, da dẻ chúng cứ là mát rượi, chẳng có rôm rẫy gì sất. Tôi cởi áo, vắt lên cành tre, túm mớ tóc đu ri cột nhỏng lên cao cho khỏi ướt. Ông đổ nước vào thau. Ngồi vào đây nào. Tôi nhìn quanh, thấy mấy đứa bạn tôi cũng bị bố mẹ nó lôi ra kỳ cọ. Người ngợm cứ đỏ au lên. Thấy tôi chúng nó nhăn nhó thè lưỡi. Tôi cũng giơ cái mặt bí xị ra đáp lại. Còn đứng đấy làm gì? Ngồi vào đây. Một cơn gió nhẹ lướt qua. Người tôi run lên, tay chân người ngợm nổi đầy gai ốc. Ông bắt tôi ngồi xuống, nhúng cái khăn vào thau nước và té nước lên người tôi. Thế nào, ấm không? Ấm quá đi chứ lị. Tôi phùng mồm, không trả lời. Ông hỏi rồi tự ông trả lời rồi còn đâu. Tôi gác chân lên thành thau kỳ cọ. Khiếp, chân tôi cứ như có ai trát bùn lên rồi đem phơi khô ấy. Này nhúng xuống nước, nó mới bở chứ. ghét nổi ván cả thau nước. Ông vo cái khăn mặt trong tay. Một tay cầm khăn, tay kia giữ tay tôi kì mạnh một cái ngược lên đến tận bả vai. Tôi nhăn nhó. Ái ái, đau quá ông à. Ông chép miệng. Nhìn ghét này, nó nổi còn cao hơn cả đường cày của ông cơ đấy. Mày sạch sẽ thế này đây hả cháu? Ông thấy mày nặng nặng tưởng mày béo ra, ai ngờ toàn là đất thôi. May sao trời hanh chân tay mày không nứt toát ra, còn kêu ca gì nữa, hoàng lắm đấy hử. Tôi phụng phịu cười vẻ biết lỗi. Một cơn gió nữa lại lướt qua, tôi rùng mình. Xong chưa hả ông? Cháu chết rét mất rồi đây này. Chưa chết được đâu, còn kêu to thế thì chưa chết được đâu cháu ạ. Ông xoay người chắn gió cho tôi. Còn cái lưng nữa này, xoay lại đây. Gớm, nước này ông đem về nấu cao, rồi gửi vào cho bố mẹ mày. Kinh quá đi mất. Ái ái, đau ông ạ. Thường ngày đi đánh nhau u trán, sưng veo mồm lên, sao không thấy mày kêu khóc gì? Giờ mới hơi một tí, đã kêu. Tự ái quá tôi liếc ông một cái, rồi không thèm kêu nữa. Ông chả hiểu gì cả. Đánh nhau là do tự tôi, làm sao tôi dám kêu? Kêu thì có khi còn bị ông đánh cho thêm ấy chứ. Phải có ai làm tôi đau để tôi mới có cớ mà kêu lên chứ. Cánh đồng phía trước mênh mông nước trắng, bàn bạc như có khói. Vài con cò gầy veo vao lội trên đồng. Trông chúng thật nhỏ bé yếu ớt, cô độc và tội nghiệp. Gió cứ thun thúc chạy làm sao động mặt nước, lay lả ngọn tre, hiu hắt buồn. Mùa đông dường như lạnh hơn. Tôi bước ra khỏi thau. Thau nước đục nhờ nhờ như nước hến và nổi ván đầy kính mặt thau. Ông gõ nhẹ lên đầu tôi. Sạch sẽ thế mà còn không chịu đi tắm, định để làm của chắc. Tôi nhìn hai cánh tay đỏ ao nổi đầy gai ốc của mình, người cứ rung lên và không kìm được. Tôi hắt xì hơi hai cái liền. Đứng thẳng, xuôi tay xuống nào. Ông dội nước ào ào lên người tôi, đến bốn thùng nước mới sạch. Nước ấm như không, và tôi cứ muốn được dội mãi. Lau người cho khô rồi mặc quần áo vào. Nhanh lên không thì chết cống, không được nghịch bẩn nữa đâu đấy. Bà cầm gánh nước đi ngang qua bảo, gớm ông cả này, con bé này đã 7-8 tuổi rồi mà ông cứ làm như bé lắm mà phải dặn với dò. Nó đã học lớp 2 rồi còn gì. Hai ba gì cũng thế bà ạ. Bé thì vẫn cứ phải dặn chứ sao. Bà cầm khom người, ghé vai xuống nhấc gánh nước. Có về với bà không hay còn chờ ông? Thôi về đi cháu ạ, tối rồi đứng đây có mà chết rét. Kệ ông mày về sau. Tôi cầm cái áo bẩn lẻo đẻo theo bà cầm. Đường làng ướt đẫm nước từ những cái thùng sánh ra. Tiếng người đi gánh nước nói chuyện vang vọng cả con đường. Ngày mai không biết có nồm không? Bà cầm đổi vai gánh. Nhanh, về kẻo lạnh. Sắp Tết rồi còn gì. Tết này bố mẹ mày có về không cháu? Tôi nhanh chân chạy trước rồi trả lời. Có ạ, bố mẹ cháu có về.